Đế Bá, chương 1060, giao dịch 2, góc truyện audio.com, ở chỗ này, tựa như một đầu cự long nằm đó, thiên địa tinh khí vô tận tựa như biển lớn mênh mông. Đương nhiên, đây không phải địa phương hấp dẫn Lý Thất Dạ, thiên địa đại mạch Lý Thất Dạ gặp nhiều lắm. Hấp dẫn ánh mắt của Lý Thất Dạ chính là một mảnh thiểm điện thế giới trước mắt. Ở phía trước một thiên địa rộng lớn vô cùng, ở chỗ này, từng đầu rễ cây như là trụ trời bao phủ mảnh thiên địa rộng lớn vô cùng này. Từng đầu rễ cây vô cùng thô to đan vào một chỗ tựa như là một lồng giam đáng sợ, vây nhốt lấy mảnh thiên địa thiểm điện rộng lớn vô cùng vô tận này. Trong này, thiểm điện như là cuồng long bay múa, lôi trạch oanh tạc không ngừng, nổ tung hư không. Tựa hồ, nơi này thành địa phương nguy hiểm nhất đáng sợ nhất thế giới. Phiến thiên địa này thành điện hải lôi trạch, một khi rơi vào điện hải lôi trạch dạng này, cũng sẽ ở trong một chớp mắt sẽ đánh cho hôi phi yên diệt. Cái này còn không phải địa phương đáng sợ nhất, thiểm điện nơi này là do phù văn xen lẫn mà thành, lôi trạch nơi này hóa thành trương tự, loại thiểm điện này tựa hồ có thể đâm xuyên hết thảy thế gian, dạng lôi trạch này tựa hồ có thể nổ nát hết thảy thế gian. Đây là sau khi Thương Thiên Trảm Thọ lưu lại kiếp nạn cuối cùng, Thương Thiên Trảm Thọ của ta, mặc dù ta vượt qua, nhưng mà kiếp nạn sau cùng ta vẫn không cách nào hóa giải, thiểm điện cùng lôi trạch nơi này giống như là khắc tinh của ta, có thể tan rã hết thảy thủ đoạn trấn áp của ta. Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn lôi trạch thiểm điện trước mắt nói với Lý Thất Dạ. Hóa giải ngươi trấn áp, cái này chẳng có gì lạ, lão tặc thiên không dung ngươi. Lý Thất Dạ nhìn điện hải lôi trạch trước mắt nói ra. Truyền thừa của ngươi được từ trấn đế thuật, lão tặc thiên trảm thọ ngươi, chính là đi ngược chiều. Phù văn, trương tự bên trong điện hải lôi trạch chính là nghịch hướng trấn đế thuật. Nó là khắc chế một thân tu hành của ngươi, ngươi sao có khả năng hóa giải nó chứ? Ngay từ đầu ta cũng không hiểu, về sau phỏng đoán, cũng minh bạch huyền cơ trong đó. Thiên Tùng Thụ Tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Đáng tiếc thời gian đã không chờ ta, nếu như ở trước đó ta biết thiên muốn trảm thọ ta còn có thể có chuẩn bị đầy đủ. Đáng tiếc ta chịu qua trảm thọ, huyết khí đã đại thương, không cách nào trở về trạng thái đỉnh phong. Chỉ có thể một mực liều mạng trấn áp nó, nửa bước không dám rời. Yên tâm, chờ giải quyết kiếp nạn này xong, ngươi vẫn có thể tu luyện tốt, Thiên Tùng Đại Mạch đích thật là một nơi tốt, chỉ cần có đầy đủ thời gian, thiên địa tinh khí của phiến thiên địa này có thể để ngươi quay về trạng thái đỉnh phong. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm điện hải lôi trạch trước mắt nói ra. Thiên Tùng Thụ Tổ cũng nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thể sống lâu như vậy cũng thật là phó thác ở Thiên Tùng Đại Mạch, nếu không coi như hắn lại nghịch thiên cũng không có khả năng một mực sống đến bây giờ. Chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm mảnh điện hải lôi trạch này, nói với Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ vội nói ra, chúng ta có gì cần chuẩn bị không? Nếu cần bảo vật linh dược gì, Lý Công Tử cứ mở miệng là được. Không cần, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Thiên Tùng Thụ Tổ hít thở một cái thật sâu, thần thái khẽ động, tiếp lấy một trận tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy từng đầu. Góc truyện audio.com, rễ cây như trụ trời kia bắt đầu buông ra. Oanh, điện hải lôi trạch vốn là bị từng đầu rễ cây thô to như trụ trời chấn áp đã mất đi chấn áp, lập tức liền nổ tung. Trong chớp mắt này, điện hải lôi trạch này tựa như là có linh tính, như hồng thủy vỡ đê oanh minh hướng bọn người Lý Thất Dạ vọt tới. Trong một chớp mắt, sấm sét như hồng thủy, ngập trời mà đến, trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ cùng Thiên Tùng lão tổ bao phủ. Đối mặt sấm sét ngập trời như thế coi như là Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi biến sắc, đối mặt dạng thiểm điện kinh lôi này, nếu không có phòng ngự, có thể trong nháy mắt chém nát hắn. Mờ, chỉ trong nháy mắt Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, chủ mệnh cung trong nháy mắt vọt lên, chủ mệnh cung lập tức mở ra, bên trong một trận tiếng oanh minh, chỉ thấy mệnh cung mở ra tựa như là mở ra một thế giới. Ở bên trong mệnh cung, sinh mệnh chi thụ xanh biếc xum xuê, sinh mệnh hồng lô liệt hỏa hừng hực, sinh mệnh chi trụ kình thiên mà đứng. Ngay lúc này, bên trong một trận tiếng oanh minh, đạo văn của sinh mệnh chi trụ lưu truyền, trong một chớp mắt đạo văn kết lên một phù văn cổ xưa. Oanh, ở thời điểm này, phù văn cổ xưa từ sinh mệnh chi trụ xông ra, phù văn cổ xưa này chạy ra khỏi mệnh cung, trong nháy mắt chắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, chỉ nghe thanh âm keng, keng, keng vang lên, trong chớp mắt này, phù văn cổ lão hóa thành từng đạo pháp tác tựa như là thần kim tạo thành. Cổ lão pháp tác trong nháy mắt xen lẫn thành một thiên chương pháp vô thượng, chỉ nghe ông một tiếng, ở giữa thạch hỏa điện quang, chương pháp diễn hóa thành một vòng xoáy không gian, cái vòng xoáy không gian này trong nháy mắt xoay tròn. Oanh oanh oanh, khi vòng xoáy không gian này chuyển động, sinh ra hấp lực đáng sợ, tất cả sấm sét như hồng thủy lao nhanh đều thân bất do kỳ, toàn bộ đều bị hút vào vòng xoáy này. Cái vòng xoáy không gian này tựa như là không đáy, liều mạng hấp thu thôn phệ lấy sấm sét vô cùng vô tận, ở dưới nó hấp thu tất cả sấm sét điên cuồng tràn vào bên trong không gian này. Thấy một màn như vậy, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi trở nên động dung, hắn đã từng trấn áp qua mảnh điện hải lôi trạch này, hắn chịu đủ kiếp nạn này tổn thương, biết uy lực những sấm sét này. Đối mặt thiểm điện kinh lôi dạng này, đừng nói là Lý Thất Dạ coi như đại hiền, cũng vô pháp lấy pháp tắc cường đại nhất của mình ngăn trở, chớ nói chi là đem nó hấp thu thôn phệ. Gặp Lý Thất Dạ muốn hấp thu thôn phệ toàn bộ điện hải lôi trạch, cái này khiến Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi vì đó run lên, đây chính là thương thiên trảm thọ kiếp nạn, coi như là hắn, là một thần hoàng, cũng không có khả năng, hiện tại Lý Thất Dạ làm như vậy, dã tâm không khỏi quá lớn đi. Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không biết, phù văn sinh mệnh chi trụ của Lý Thất Dạ không phải tầm thường. Hắn ở thế giới chi thụ đạt được một phù văn lai lịch cổ lão kinh thiên. Sau khi đi qua diễn biến cùng luyện hóa dài dòng buồn chán, hắn đem phù văn cổ xưa này luyện hóa thành chương tự nghịch thiên nhất của mình, đúc thành đạo văn thần bí nhất. Cái chương tự này, cái đạo văn này, cùng sinh mệnh chi trụ dung hợp, cái này có thể nói là đạo nguyên mở đầu. Mượn đạo nguyên mở đầu này, mở ra không gian của sinh mệnh chi trụ. Hấp thu thôn phệ lấy mảnh điện hải lôi trạch kia, cái này cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể làm được. Lốp bốp, theo Lý Thất Dạ hấp thu thôn phệ sấm sét càng ngày. Góc truyện audio.com, càng nhiều, vòng xoáy không gian tựa hồ đạt đến trình độ sung mãn, trong lúc nhất thời, sinh mệnh chi trụ bên trong chủ mệnh cung xông lên từng đạo thiểm điện, thậm chí là đùng đùng nổ tung. Cách chương.